Bữa nay là mùng 2 Tết rồi phải không?
Dạ, mùng
3 Tết. Dạ, mùng 3 Tết mà ngày 2 tây tháng 2 năm 2014. Bây giờ là 9 giờ 35 phút tại chánh điện làng A Di Đà Con Rô, trong cái pháp hội tu đại đàn Việt Sư. Tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lời niệm Phật để thầy bắt đầu thuyết pháp. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử và quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Cái đề tài tôi giảng tiếp hôm nay là si mê và giác ngộ. Hồi sáng này tôi nhận được một cái email mà nói về từ email này từ Việt Nam gửi qua. Việt Nam gửi qua, cô ta tên là Tiến Nguyễn. A Di Đà Phật, con chào thầy, con là Nguyễn Thị Tiến, pháp danh Nguyên Hiếu. Hiện con đang sống ở Việt Nam. Cách đây 2 tuần ông ngoại con mất. Gia đình con có phật nguyện ăn chay, cúng kinh Địa Tạng và bố thí gạo cho các chùa để cầu siêu cho ngoại con. Hôm qua người chị của con nằm mơ thấy ông ngoại con về báo mộng, nói là người ta còn mượn nợ thiếu tao 20 triệu mà không chịu trả, nên tao không đi đâu hết. Chị con nói chuyện này với bà ngoại, bà ngoại con nói chuyện này là có thật. Tiền đó là do dì ba của con mượn, bây giờ dì ba con giật không trả. Trong vòng 49 ngày nếu dì con không trả thì ngoại con có được siêu thoát không thầy? Vì nhà con đang ngày đêm tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho ngoại con, ngoài ra còn mời rất nhiều thầy. Nhưng mà còn khoản nợ đó là tại vì con không trả cho ông ngoại, có được siêu hay không? Và con biết nên làm những điều gì để hồi hướng cho ngoại, xin thầy giải đáp. Tại sao trong kinh nói một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát là được lên cõi trời, mà cách đây 2 tuần gia đình con phát nguyện ăn chay, tụng kinh Địa Tạng rồi bố thí gạo cho các chùa cầu siêu cho ngoại, mà hôm qua ông ngoại con á lại về báo mộng là nói á, tức là ổng có đứa con gái mà ổng cho mượn 20 triệu, bây giờ ổng chết rồi nó không trả, thành nó không trả tao, tao không đi đâu hết. Quý vị thấy cái này quý vị để ý một cái không? Lâu nay mình cứ tưởng á là tại vì Đức Phật từ bi mà tại sao không có đem ngài phải bắt mình tu. Đức Phật A Di Đà đó, ngài có sức, mình qua trong kinh nè, kinh Pháp Quang nói Đức Phật là có thể đem cái quả địa cầu này ném qua người địa cầu khác mà không ai biết, đúng không quý vị? Trong kinh Pháp Hoa đó, khi mà Đức Phật thuyết kinh đó, rồi mời tất cả những quá Phật Thích Ca các nơi về phải dời rồi người ở chỗ khác có không vậy? Thành ra những cái đó làm được, tại sao không đem mình lên trển này mà nó bắt mình phải tu hành ăn chay niệm Phật đủ thứ, Phật từ bi sao này, thay vì thôi gì Phật đừng làm vậy đi, để với này tụi con phải mất công mây y mây áo các chùa các chuyện gì, Phật nói đứa nào chết ta cũng không lên trển hết á, khỏe không? Vì thấy cái điểm này không? Ở đây nè, ông ngoại của người này nè, chết rồi cũng y theo tụng kinh niệm Phật, mà tại sao bây giờ ổng đi? Ổng đi là gì? Tức là ổng có đứa con gái là gì, cái nhỏ này mượn ổng 20 triệu, 20 triệu Việt Nam là bao nhiêu tiền Mỹ ta? 1.000 đô la không trả. Thì cái vấn đề của gì? Siêu hay không á, là do cái người thầy mà hộ niệm đó có khai thị cho người đó có chịu mở tâm hay không. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, ở chùa này nè, mà quý vị muốn đến làng đây đó thì phải tự nguyện, quý vị làm xin vô đây rồi quý vị được cái lô đất, vì cái nhà quý vị rất là vui. Nhưng mà tự nhiên á, một cái người nào họ đang ở đâu ngoài này, họ ăn chơi thoải mái, không có nhà cao, mà họ không hiểu đạo gì hết á, sáng thì họ đi ăn hủ tiếu mặn, trưa họ đi ăn mì mùi thánh mặn, chiều họ đi ăn chơi nhảy đầm uống rượu, mà quý vị trói cột họ dùng vô đây cho họ cái nhà, họ có chịu ở không quý vị? Tức là thà là người ta muốn người ta mới đi. Cũng như bây giờ có những người thì phải là ghét lai rồi năn nỉ kiếm người để về bỏ lãnh qua Mỹ, tốn 40 ngàn đô. Nhưng mà có người bây giờ họ không muốn đi Mỹ, quý vị có đem họ qua đây rồi họ cũng đều về, có không quý vị? Thì như vậy cái vấn đề siêu hay không siêu là chính, đương sự là chính, mà cái người mà hướng dẫn là phụ. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ muốn qua Hoa Kỳ đó là chúng ta coi người Hoa Kỳ họ sống như thế nào. Mình muốn coi như là vào học cái trường đó, mình có cái tiêu chuẩn cái trường đó như thế nào. Bây giờ muốn vào Hoa Kỳ thì mình thấy dân Hoa Kỳ thế nào, mình phải học cái văn hóa của Hoa Kỳ trước. Thì quý vị thấy dân Hoa Kỳ là sao? Vì dân Hoa Kỳ cái đầu tiên đó là mình thấy người Hoa Kỳ đó hầu như họ được phước hơn những cái dân tộc ở đâu. Nói chung đó, bây giờ tôi nghiên cứu trên thế giới đó, cuộc sống ở Mỹ này mà nếu về vật chất, có những phật tử mình lúc qua nè, thầy hỏi con tất cả những vật chất, những cái phương tiện, những cái đồ đạc bán trong những cái shopping, những cái đồ ở đây mắc hay là mình Úc mắc? Nói luôn đồ ăn rồi luôn đi, ở đâu Úc mắc hơn. Thì như vậy đó, có tôi vừa rồi cách đây tháng trước có một phật tử từ bên Âu Châu qua, cái họ nói thầy ơi, con cả mười mấy năm nay con cứ chưa đi Mỹ, thầy có biết cái e phăng không? Lên ngồi cái ghế máy bay của nó muốn có riệp trong nó cũ sỉ trong ghế nữa. Tôi nói ông nó giỡn rồi, nó thiệt, thầy không biết mà thầy qua tay thì thấy cái máy bay của Air France mà nó bay local trong Pháp á, từ cái máy bay Air France mà nó bay qua nước ngoài thì nó ghế đường nó còn mới, còn mà bay nội địa thì ngồi trong nhiều khi riệp nó cắn nữa. Họ nói thật đó, nghĩa là nó dơ dái, nó cũ kỹ, nghĩa là nhìn với cái máy bay mà những cái Airbus bên đây hoặc là 737 của mình vẫn là mới hơn của bên đây. Rồi họ nói bên đó mà mắc tiểu đi chạy tìm một cái chỗ cái gì không có chỗ free như rest area của Hoa Kỳ. Và họ nói rằng đúng ở đây là thiên đường. Còn bên đó kiếm cái chỗ đậu xe thì nó cực lắm, thầy ơi không phải mà qua đây xe đâu mà xăng đây nó cũng rẻ bằng nửa của Tây nữa. Thì như vậy người Hoa Kỳ tại sao mà họ được cái phúc báo như vậy quý vị? Quý vị nhìn kỹ coi. Người Hoa Kỳ á, quý vị nhìn kỹ từ cái ta triệu phú cho tới cái người bình thường. Quý vị thấy Bill Gates để tài sản bao nhiêu, năm trên 50 tỷ đô la mà để cho con có một vài triệu đô la thôi, còn bao nhiêu là cái donation hết. Quý vị thấy rõ không? Mà vừa rồi đó, người Mỹ họ có những cái người họ rất là tốt. Một cái ông đó là ổng vô, ổng đi mua cái bàn cũ. Mà ổng mua cái bàn cũ về, ổng trả trên cái on sale coi đây online đó, cái bàn đó 150 đô. Ổng khiêng về nhà đó, thì ổng thấy cái bàn nó sụp sịch họng, kéo ra rồi trong đó có 60.000 đô la tổng. Vậy đó mà ông đem rồi ông trả cho cái bà bán đó, cái bà già đó. Rồi cái bà già đó bà nói tôi về thôi, mày tốt quá tôi cho mày, nói, vậy bà cho tôi cái giá 150 thôi, nãy sao bà cho tôi cái bàn không đi. Thì nhờ cái bàn này mà bà mới tìm được 60 đồng. Bà nói tao mấy chục năm về trước tao bán cái xe cọp vét rồi tao bỏ, tao không biết mất đâu rồi, giờ té ra tao nhét ra trong này. Người Mỹ có những người tốt như vậy, quý vị thấy rõ chưa? Mà bây giờ mình nhìn kỹ người Hoa Kỳ đóng thuế, bây giờ tôi phân tích cho quý vị nghe nè. Bây giờ ở trong này có mấy cái bà nãy bà viết những lá thư cho tôi, bà hỏi là con á, con đi làm dược sư mấy lần mà sao con thấy con không bất bệnh, phải không? Bà viết cái thư tôi, bà già tôi cũng đồng đó, bà có ngồi trong này nè, bà nói con đi hồi đó 49 ngày được trước sư phụ tổ con đi 2 lần, rồi con ở đây con tụng 49 ngày nhưng mà sao con không hết, mà có người hết mà sao con không hết. Vậy tôi hỏi bây giờ đó, bà phải nói sơ cái lý lịch số 3 của bà cho coi để tôi mới biết là cái nhân nào cái quả nào, giờ coi bà làm cái gì. Thì bà nói vậy, bà nói con thật thầy đó, con nó bây giờ con ở nhà housing mà hai vợ chồng con đó ăn tiền già thầy biết không? Mà tôi nói sao mà ghi cái phiếu giải giải ghi cái phiếu mà sao giải giải địa chỉ là hai nơi nó không có ở một, nhưng mà mình lấy hai địa chỉ để cho cấp hai cái nhà rồi ăn thì biết ăn chung á, thì nó hơi bớt chút mà khai riêng ra đó. Rồi tôi hỏi vậy sao mà hai cái nhà lại, nó dạ không, hai cái nhà hậu sinh này là một cái là thằng con trai đứng ở cho thuê lại, cái đứa thằng con gái đứng ở cho thuê lại, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Rồi tôi hỏi vậy thì bà đi theo diện gì? Bà nói dạ con đi theo cái diện chồng con HO á, hôm qua đây có đi làm tháng này, nó đâu có đâu con, quá nơi bây giờ ăn tiền bệnh tiền già luôn à. Mà tôi hỏi vậy sao, nó nói là con đi bác sĩ không có điện áp thế bồ hết, đi là coi như là không có bạc A bạc B hết, là lo hết. Tôi nói bà có đóng gì cho ở trong cái gia đình, bà có đóng thế gì cho chính phủ? Mới nói đóng thế thì không có, con có hai đứa con bệnh nữa, thành ra nó ăn ở đất đai, thấy không? Thì tôi cộng trừ nhân chia, tôi mới nói rồi bà qua đây năm nào, nó dạ năm 90. Rồi cái thằng nhỏ ăn ở đất đai bao lâu? Dạ ăn từ hồi đó tới giờ đó thầy. Như vậy đó là bà này, tôi hỏi vậy cho bà cúng cho đại đại dược sư bao nhiêu? Dạ con với ông cúng được 200. Như vậy cúng được 200, mà 200 này lấy từ đâu mà ra? Lấy tiền từ chôn chĩa của chính phủ mà ra. Cái đó chứ gì đó quý vị? Hả? Quý vị nhìn con số coi nha. Bây giờ đó, cái tiền này không phải từ trên trời mà rớt xuống. Cái tiền này của 300 triệu dân Mỹ, họ đi làm mà họ đóng thế đó, là họ nghĩ là giúp cho những người nghèo thật. Mà tôi hỏi con bà làm gì bắt đầu bắt khoe. Một đứa đó thì đang học ra luật sư, mà giờ không có việc làm này. Kỳ quá. Mà sao sao vậy, nó không chịu mở văn phòng mà vẫn đi làm. Còn một đứa nữa đó thì cùng với tờ Science, mà 2 năm nay xét cái bằng đi làm không được, phải không? Cái bà hỏi bây giờ thầy chỉ coi có cách nào mà cho con có việc làm không. Tôi nói bây giờ rất là dễ, bà trả nhà hậu sinh để bà khai là tôi giàu thiệt, rồi bà trả hết rồi bà cộng trừ nhân chia hết, là lúc đó mà mấy con bà nó có việc làm. Chứ còn cái đồng tiền thì tiền trời ơi trên trời không à. Thì quý vị á, nếu quý vị tin vào Phật thì quý vị tin vào nhân quả, mà quý vị thấy rõ ràng có những người họ nghĩ họ không có tội gì hết, nhưng mà cái tội đó, đó là họ thiếu nợ của rất nhiều dân Hoa Kỳ đó quý vị. Vì quý vị gian lận như vậy mà những người thiệt á, họ hết tiền rồi họ mới ra họ đủ cầu đường hoặc là homeless á. Rồi á, bà này cũng ngon lắm, bà nói nghe thầy nói là chuẩn bị có cơm homeless, còn mốc 50 phải mốt có cơm homeless, thì bà lấy cơm của những cái người đó là bà nuôi homeless, tại vì bà mà người ta mới ra homeless á. Quý vị thấy những cái điểm đó không nhức nhói không? Tại vì chính phủ nó hết tiền rồi, là vì những người gian lận nó làm cho những người nghèo thật á thì xin không được, mà xin không được thì ra ngoài cầu đường ở. Thì quý vị nhìn kỹ, nếu mà cái nhìn chung của thầy từ trên xuống đó, những người như vậy đó là có tu cách mấy cũng không hết cái tội nó quý vị. Nhưng mà trường ngược lại như cái trường hợp của ông thiếu tá Nguyễn Minh Đường mà là Phật tử của thầy bên đó, đó là ông có gì chết sân á, thì thằng con nó mới hỏi, nói bà thầy, ba con á, ổng đi hành ô rồi qua đây là ổng ăn tiền bệnh luôn tới giờ, mà con thấy con rất là ngại, con hiểu đạo là sợ ba con nó là ổng ăn vậy là ổng có mang tội, sợ không siêu. Tôi mới hỏi vậy nhà con mấy đứa, nó dạy cho con 7 anh em, hỏi con làm cái gì, nó dạy con làm kỹ sư, con ở Georgia. Rồi ở nhà con là mấy người, nó dạy đi làm hết 8 đứa, hỏi giờ 1 năm tổng cộng income gia đình coi như, nó dạy kiếm cũng gần 800-900 ngàn, rồi đóng thế nhiều, nó đóng thế khoảng 300 ngàn, tụi con á tính là tổng gia đình con khai thế. Vậy ba con tháng lại nhiều, nó mấy trăm mà ba má con nói vậy là được, không có nợ. Tại vì gia đình con làm á, tổng 7-8 đứa con của ông Đường này, ông thiếu tá bị đường Đường này đó, là đóng thuế cho chính phủ khoảng 300 ngàn, mà ông ăn lại của chính phủ á chỉ có 10 mấy ngàn. Như vậy đó là ba con không mắc nợ. Quý vị tính con số rõ ràng không quý vị? Phải không? Thành ra người đó không mắc nợ. Mà người đó không mắc nợ thì sao? Quý vị thấy cái đám tang ổng rất là lớn, đâu đó đàng hoàng, rồi mọi sự nó đều thuận duyên hết. Thành đối với thầy đó không có việc gì khi khổng như không. Khi mình tìm hiểu một cái người Phật tử vô họ la trời ra đất á, họ thân thì mình coi họ tại sao họ khổ. Tại vì cái nhân quả của Phật không có gì tự nhiên nó xảy ra cho mình hết. Thành quý vị thấy Hoa Kỳ này đó, cái đất nước người ta đó, quý vị thấy nghe một cái trận chỗ nào động đất đói gửi mấy trăm triệu, nghe Africa đói gửi mấy trăm triệu. Mà quý vị thấy Trung Quốc không, giờ rồi mới nghe Philippines mà bị bão đi, nó gửi tiền như quý vị 100 ngàn hả, nó gửi còn thua cộng đồng của người Việt mình ở Texas này mà xin được mấy trăm ngàn, quý vị có nhìn thấy không? Bởi vậy sao quý vị thấy đất nước Trung Quốc từ đó chúng ta không có cái ngạc nhiên gì hết. Quý vị nhìn kỹ cho thầy đi. Thì những cái người nào mà quý vị khi bệnh hoạn bất cứ những cái gì đó, nó có 3 cái loại nghiệp. Có những người họ không rơi vào cái trường hợp như cái bà già nãy bên nói chuyện thầy, thì đó là cái nghiệp đời quá khứ của quý vị. Mà cái nghiệp đời quá khứ của quý vị đó, có người bệnh vô đi 1 lần dược sư hết, mà có người đi 2-3 lần không hết, là cái nghiệp của quý vị. Có người tại sao cùng ăn cắp một cái quần ở trong cái cửa hàng Mỹ, mà cái người đó đúng ra tòa thì ông tổng phải có 30 ngày lượm rác tù treo. Còn có người cùng vô ông cắp một lượt vậy đó, nhưng mà ông xử tới 3 năm, tại vì đã có tiền án. Bị hiểu thì nói không, tức là cái việc ăn cắp này nó lặp lại lần thứ 2 hay lần thứ 3. Từ chỗ đó quý vị, lực nhân quả nhà Phật không sai. Bây giờ tôi trở lại vấn đề này, ông cụ này con gái ông thiếu ông 20 triệu, mà khi mà 20 triệu thì đối với Việt Nam mình là 1 ngàn, mà đối với cái người già ở Việt Nam 1 ngàn đồng lớn không, 1 ngàn đô lớn không? Lớn. Thì cái tâm niệm cuối cùng của ổng á mà chết á là ổng nghĩ được cái gì? Nghĩ đòi nợ thôi. Quý vị nghĩ mà khi ông bệnh ông á khẩu, ông nói gì không được. Mà quý vị bây giờ chẳng hạn như quý vị mà gửi thầy 10 ngàn, mà cái chuyện nó chỉ có thầy với quý vị biết thôi. Nhưng mà đùng cái là thầy tham lam, thầy không có nói gì hết á. rồi cái thầy chết đi, phải không? Thầy chết thì học chi, quý vị chết chứ, xin lỗi quý vị chết, bất nhiêu gửi tôi 10.000 đô ông giấu cái tiền này, tôi giấu vào xã tôi nha, chuyện này khi nào tôi cần mới nói, nhưng mà đụng cái ông trúng gió chết, rồi tôi đưa vô nhà dẫn sanh tôi tụng như vậy đó. Ông nghe tiếng Phật thì hết, ông cứ nhìn là ông coi cho chừng nào ông thầy thông ra cái 10.000 này ra nói, phải không? Thì như vậy cái bao nhiêu cái nghiệp cuối cùng, cái tâm niệm cuối cùng của ông là nghĩ về cái món tiền người ta đang mắc nợ, ông thầy thông ra đang mắc nợ. Thì bây giờ nè, hàng ngày đây nè, chúng ta cái cây này tượng trưng cho chúng ta, cái cây nghiệp của chúng ta, đi chùa nghiêng vô Phật, rồi cái về nhà đứng ở đây, rồi cái ăn chơi chữ quậy phá này kia, quýnh lộn nữa, thanh suy nghiêng qua bên đường ma, rồi bắt đầu á vô có nghe pháp đi, đứng ở đây nghe Phật, rồi bắt đầu á lúc ngáp ngáp chết là bắt đầu đứng ở đây nè ha. Thì bắt đầu đứng ở đây á, mà bắt đầu á ổng mà tôi đem 10.000 đô la, ổng tôi nói à bác Minh Như, bây giờ trước mặt đại chúng đây nè, tôi có giữ bác 10.000, bây giờ bác nói không được nhưng mà bác chớp mắt thôi nha, bây giờ 10.000 này muốn đưa bà vợ hay không, thì ổng chớp mắt ổng lắc tài rồi ổng không chịu đưa bà vợ rồi, vậy đưa đâu? Vậy là đưa cho ông vợ nhỏ Việt Nam không? Ông về phải không? Là xong, phải không? Là coi như ông thỏa mãn rồi. Thì ông chết là ông không, lúc đó tôi cầu là ông đi, ông làm. Nhưng mà 10.000 này đó, ông muốn để dành để mà ông cho mấy cái đàn em của ông ở Việt Nam. Tại vì trong đơn vị 101 ông có những đứa nó khổ, mà 10.000 này ông nói để là Tết nay nè, tôi sẽ gửi về tôi cho bao nhiêu bạn bè lính tướng của ông hồi xưa đó. Thì tôi lên tôi nói câu này tôi chẳng cả cầu siêu gì hết á. Rồi thấy ổng là coi như là ổng ngáp ngáp là mà ổng chịu chết, mà ổng cứ thở không được á. Thì tôi nói bác coi như bây giờ niệm Phật đi, ổng không niệm, biểu diễn niệm. Tôi nói bây giờ kêu, nghĩa là một cái người nào biết cái vấn đề đó kêu vợ ông xuống dưới chỗ mà chuyển tiền á, gửi về địa chỉ này địa chỉ kia như ông hứa này, là lúc đó ổng đi liền. Tại vì người ta thỏa mãn những cái gì đó thì người ta đi. Thành ra ông cụ này mà mời quý thầy lại tụng kinh Địa Tạng rồi bố thí phóng sanh là làm cái chuyện ngoài da. Và cái chuyện nhức nhối đó rất là dại. Đứa con gái này thay vì thuê tiền mướn thầy lợi tụng 49 ngày tốn gấp 10 lần, thì lấy cái 2.000 đó là coi như nói ba ơi giờ con trả cho ba, giờ con xin keo nha. Ba lấy cái 2.000 này ba nấu đi mà làm gì đi ha? Bây giờ ba muốn 2.000 này để mà làm gì? Bây giờ con trả cho ba đó, tối ngày ba bỏ mộng đi. Ba bỏ mộng đi. Ông làm gì đó thì mình làm theo di chúc. Mà tôi bảo đảm là tôi con gái này ông già ông có nói trước rồi tôi cho mày mượn. Rồi lúc mà ta có chết mình trả gì. Cô đó làm theo cái lời di chúc ông đó thì ông đó xìu. Không có cách nào mà không làm tròn di chúc thì ta không có siêu đâu. Đó là cái kinh nghiệm của thầy rõ ràng. Cũng như vậy bác bao nhiêu mà muốn vô làm là bác nói tôi phải làm xong cái gì đó đối với gia đình bác thì bác mới phủi mới đi. Còn làm không xong mà có kéo bác vô đây là bác cũng chạy về thôi. Đó là cái định luật. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề mà nãy tôi nói với vị đó. Một người hỏi, đọc cái này cho quý vị nghe. Vấn đề nó đụng tới cái Địa Tạng nè. Cái gì nè, bây giờ nghe đây. Thấu được lý nhân duyên thì con người không còn chấp ngã, không làm những chuyện cuồng dại nữa. Chúng ta sẽ nỗ lực vươn lên và tự tin nơi mình có khả năng tạo dựng một cuộc sống cho chính mình và thực tế sở nguyện của mình một cách công bằng hợp lý, đúng theo lý nhân duyên. Nếu không hiểu lý nhân duyên thì con người sẽ cho rằng cuộc đời của ta là do ông trời sắp đặt, sanh ra bởi trời đất, chết đi cũng do ông trời định đoạt. Mọi sự thăng trầm thịnh suy trong đời đều nằm trong tay của ông trời, con người không có quyền lực gì cả. Lý nhân duyên rất thực tế và công bằng, nên người Phật tử phải hiểu cho rành rẽ rồi đem ứng dụng vào cuộc đời sống của mình sẽ được lợi ích hơn. Không riêng gì người học Phật mới ứng dụng lý nhân duyên, mà chính các nhà khoa học sáng chế các máy móc đều cũng ứng dụng vào lý nhân duyên. Bản thân con người Phật nói có bốn thứ đất nước gió lửa hợp lại thành bốn thứ này là thành phần căn bản. Khoa học thì phân chia thân thể con người rất nhiều bộ phận, phân tích chi li trên thân người có 100.000 mỗi tế bào và các đơn vị cuối cùng là DNA. Mỗi bộ phận, mỗi tế bào có một chức năng riêng của nó mà hình thành nên thân người. Như vậy thân thể con người là một cố thể tập hợp các gen, hội đủ các gen thì thành, không đủ các gen thì hoại. Bây giờ cái chỗ này tôi nói rõ, giả sử bây giờ tôi còn khỏe mạnh mà tôi trúng gió thì chết. Rồi bây giờ đó một cái người nào đó họ ung thư gan. Thì bây giờ tôi mới viết cái giấy là tôi donation cái gan đó, và khi tôi chết xong người ta đem một cái gan và ráp cho bên bác Minh Như. Như vậy cái gan nằm trong người của tôi thì cái gan của ai? Của tôi. Mà khi mà đưa vào người bác Minh Như là gan của ai? Của bác Minh Như. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Con mắt của thầy còn tốt mà thầy chết rồi đem bác sĩ đi cấy cái thủy tinh thể của thầy cho người khác thì trở thành mắt người khác. Thì như vậy chúng ta thấy rằng không có cái gì là của ta, mà chỉ là những nhân duyên hợp lại. Quý vị thấy đây nè, bắt đầu nghe tiếp đây. Vì chính vì sinh mạng con người do duyên hợp mà hàng biến chuyển, cho nên chúng ta có thể thay đổi từ xấu thành tốt được. Nếu mà chúng ta không do nhân duyên thì không thể nào chúng ta đổi thành tốt thành xấu được, mà xấu là xấu hoài, mà chết là chết hoài. Hay mà chúng ta coi như là cái người mà đẹp là đẹp hoài. Mà lý do đó có người từ phàm phu mà biến thành đó là Phật, mà có người nữa là đang tốt mà trở thành xấu, là do cái nhân duyên. Gặp duyên tốt thì thành tốt, gặp duyên xấu là thành xấu. Bây giờ cái chùa này nếu không do nhân duyên mà họp thì khi mà nó hư chúng ta không thể thay thành cái tốt được, đúng không quý vị? Quý vị lắng nghe đây. Chính vì sinh mạng con người do duyên hợp và hàng chuyển biến nên chúng ta có thể thay từ xấu thành tốt được. Chẳng hạn thân thể đang suy dinh dưỡng bệnh hoạn thì nên nghỉ ngơi, ăn uống thuốc men bồi bổ cho nó mạnh khỏe. Con người thành tốt hay xấu, khổ hay vui đều do mình, không ai bắt mình phải xuống địa ngục, cũng không ai kéo mình lên thiên đường. Con người đóng vai trò chủ động trong việc này. Vậy muốn lên thiên đường phải làm sao? Phật dạy người muốn lên thiên đường là phải tu thập thiện, nơi thân không sát, không trộm cắp, không tà dâm, nơi miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói siêu dệt, nơi ý không tham lam, không sân giận, không si mê tà kiến. Và ngược lại thì xuống địa ngục, ngạ quỷ xuống sanh. Những đường này chắc không ai muốn, nhưng dù không muốn mà đã gây ra 10 điều ác thì nó vẫn là cái nhân kéo lôi con người đến những đường ác đó. Quý vị phải hiểu rõ điều này để đừng gieo nhân lầm lẫn. Trong kinh A Hàm có đoạn ghi: một hôm có vị Bà La Môn hỏi Phật: thưa ông Cồ Đàm, đệ tử của ông chết, ngài có làm lễ cầu siêu cầu nguyện cho lên thiên đường cực lạc hay không? Phật không đáp mà hỏi lại: nếu đệ tử của các ông Bà La Môn chết, các ông có thể cầu cho họ lên thiên đường được không? Ông Bà La Môn trả lời: được. Phật liền đưa ra một thí dụ: giả sử có người đem một tảng đá lớn để trên biển giếng, rồi thỉnh 20-30 vị Bà La Môn đứng xung quanh cầu nguyện cho vị ấy xô tảng đá xuống giếng, tảng đá nổi không chìm. Quý vị Bà La Môn có làm cho tảng đá khi mà quăng xuống giếng nổi được không? Người Bà La Môn đáp: cái đó làm không được. Phật hỏi: tại sao? Người Bà La Môn đáp: vì đá nặng, rớt xuống nước là chìm, dầu cho hàng triệu người cầu nguyện nó cũng không nổi được. Phật lại hỏi tiếp: giả sử có người đem dầu đổ xuống giếng, rồi mời các vị Bà La Môn đạo cao đức trọng cầu nguyện cho dầu đừng nổi mà chìm xuống đáy giếng, quý vị có làm được không? Bà La Môn suy nghĩ trả lời: không được. Tại sao? Vì dầu nhẹ nên nổi trên mặt nước, không thể chìm dưới đáy nước được. Phật nói cũng vậy, nếu người tạo thập ác là cái nhân đọa vào đường ác, làm sao cầu nguyện cho họ lên thiên đường được? Người tu thập thiện đã tạo cái nhân lên thiên đường, dù cho người ác ý có muốn cầu cho họ xuống địa ngục, họ vẫn lên thiên đường. Vậy mà đa số Phật tử bây giờ tu thì không tu, cứ mãi lo làm ăn, đua đòi theo tài sắc danh lợi, đến khi gần chết sợ quá thỉnh các thầy các cô cho đông để cầu nguyện lên thiên đường hoặc về cực lạc. Cầu nguyện có được thành tựu không? Chắc là không thành tựu. Điều này Phật đã nói quá rõ là tạo nhân gì thì sẽ thọ quả đó. Thế nên muốn không đọa địa ngục thì không gì hơn là trong hiện đời 10 điều ác phải chừa giữ ngũ giới, rồi phải làm những việc thiện, bỏ tất cả cái nhân đi vào ba đường ác thì chắc chắn đi về cõi lành. Cái chỗ này tôi phải đóng hoàng, để ý nha, vì tôi đang hoàng cái pháp môn tịnh độ này. Vì vậy nếu quả thật á, quý vị đừng tưởng tôi nói cái này là tôi nói cái pháp môn tịnh độ không có. Nếu mà quả thật á, làm được cái chuyện này tôi để quý vị cứ ở ngoài đời chơi cho đã đi, ăn uống cho đã đi, rồi á tới giờ chót á mà mình biết là mình thẳng chừng bác sĩ nó nói: bây giờ là bà đã bị cái ung thư cái thời kỳ thứ 4 rồi, nó stress out lên từ ở dưới thận gan lên phổi rồi, bây giờ còn 2 tuần chết, thì lúc đó dễ dàng lắm, mình coi như mình mời tất cả cái người lại cái mình cúng dường mỗi ông thầy bao nhiêu cho ông đứng tụng cho mình, coi như là cái mình đi, đúng không quý vị? Tội gì vô đây? Mà vì Phật nói cái này là Phật nói về cái lý, nhưng mà thật sự trong kinh A Di Đà có nói không? Này Xá Lợi Phất, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được dẫn sanh về cõi đó, có phải không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Mà người ta nói là câu này, người đó muốn dẫn sanh á phải niệm Phật từ 1 ngày cho tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Cái chuyện mà nhất tâm bất loạn làm được không quý vị? Không được. Rồi cái chuyện phải hiểu nhất tâm rồi niệm tới chỗ mà vô niệm làm được không? Phải hiểu chữ này. Niệm thứ nhất tâm bất loạn á, có nghĩa là mình chọn pháp môn tịnh độ thì mình chỉ chọn có một tịnh độ thôi. Chứ mình đang đi bây giờ, chẳng hạn như bây giờ tôi nói nha, quý vị bây giờ đó, quý vị muốn đi từ ở bên California mà qua làng Di Đà ha, để tu tịnh độ. Nhưng mà quý vị đang chạy qua đây, chạy qua từ California, chạy ra Arizona, chạy qua New Mexico, bắt đầu vô tới cái ranh giới của Texas, thì có người nói ôi tu vậy cực lắm, chạy qua chỗ cầm thiệt không chuyện tu thiền. Thì quý vị quay ngược về thầy tu thiền không thiền, vừa tới thầy tu thiền tu thiền được 20 ngày, ngồi đau chân quá không được, bắt đầu nó thôi ở chỗ này có cái chùa Tây Tạng vô tụng chú, nghe nó tụng cái là Đà La Ni này là tội nào cũng hết, chạy vô tụng chú tụng riết. Thì như vậy là chúng ta thay đổi liên tục. Tôi nói quý vị bây giờ một người học sinh ra trường mà cái đó học dư nó rồ xong rồi, bắt đầu nó vô nó chọn đại học để nó học ngành y, nó học ngành y mới vừa 2 năm cái nó chán quá, nó không muốn làm bác sĩ, nó nói đi thực tập thấy máu sợ quá, thôi giờ đi học qua nha sĩ. Qua nha sĩ rồi vô cái đi làm thực tập thấy hở nhổ răng thấy mấy cái miệng thúi của mấy người bệnh nha sĩ rồi hư răng nó gớm quá, thôi chạy làm dược sĩ. Chạy vô dược sĩ phải nhớ những tên thuốc nhiều quá chán, cái đi học làm luật sư. Thì cái người đó có ra trường không quý vị? Thì cái chỗ này nhất tâm bất loạn là một khi đã hướng về cái phương pháp tịnh độ là phải đi tới nơi chứ không có loạn sầu cao. Quý vị, cái đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai á, niệm mà tới vô niệm không làm được. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, nhớ cái đoạn kinh A Di Đà, người nào mà niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn, lúc chết tâm thần không điên đảo, người đó phải được giảng sanh cực lạc. Thì như vậy á, quý vị niệm mà trở thành vô niệm, tức là quý vị bây giờ quý vị có sự suy nghĩ, biết đâu là phải, biết đâu là quấy, biết thương mẹ, biết thương con, biết thương chồng, biết thương những người bạn đạo cùng tu, thấy người ta khổ biết bố thí, mà tụng đến đâu đến quý vị tụng đến chỗ mà không còn cái niệm thương, không còn cái niệm ghét. Hồi xưa tôi nghĩ vậy đúng mà không phải vậy. Bây giờ tôi suy nghĩ cho quý vị thấy nè, một cái người mà chưa tu gì hết nha, tôi giới thiệu nha, một người mà chưa tu gì hết á, nhiều khi đó họ còn tốt hơn cái người mà vô tu mà bị kiểu làm bệnh nè. Bây giờ cái người chưa tu gì hết, tôi giả sử gì tôi nói về người nữ nha, người chưa biết tu gì hết chỉ tu đạo ông bà thôi nha, chưa nói đạo Phật nha. Có phải đạo ông bà mình có trước không quý vị? Mình tu theo đạo ông bà. Đạo ông bà thì sao? Lấy cái tứ ân, ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân thầy tổ, phải không? Là coi như ân những người trong cái ân bạn bè thầy nghĩa. Thì như vậy á, cái đạo ông bà trai thì trung hiếu làm đầu, gái thì triết hạnh làm câu cho mình nói đạo ông bà thôi. Thì á, đàn ông là phải trung thành và trung với tổ quốc và có hiếu với cha mẹ. Con gái đó thì tiết hạnh, tức là chỉ có lấy một chồng thôi. Như vậy mấy cái người vợ đó họ theo cái đạo ông bà. Ông chồng ông đi làm cực về, nói bà ơi bữa nay tôi mới thèm ăn đồ mặn, bà làm cho tôi cái lẩu lương ăn. Làm không? Làm lẩu lương liền. Rồi cái bữa nào, nhất là người Huế, bữa nay tôi thích ăn coi như là bún hến, cơm hến, làm luôn, phải không? Rồi cái bữa nào, bà ơi bữa nay tôi mệt quá, tôi muốn tôm hùm, thôi để tôi vô trong kia tôi mua tôm hùm sống mời lội làm. Thì vô tình á, là cái ông chồng này á, khi mà bà chạy bà vợ chưa đi tu á, thì ông được ăn uống đầy đủ, ông có sức khỏe, rồi kêu ông ăn rồi nó kêu con trai con gái cháu nội lại ngồi quây quần, tại vì bà nội bà ngoại làm đồ ăn ngon quá, phải không? Thành ra không kêu nó cũng lại nữa, phải không? Giống như nhà ở gần nhau nó nghe cái mùi mà xào nấu là nó nghe lại, là má bên đó đồ mặn ngon. Nhưng mà bắt đầu thì rất là gia đình hạnh phúc, đi làm về cái cuối tuần thứ bảy á là nấu cho chân như cháu ngoại cháu nội, rồi tổ chức bánh xèo, rồi ngồi rồi bước phim tàu về là coi, đúng không quý vị? Coi phim tàu phim đại hàng, tức là họ đang hạnh phúc, tức là họ sống tròn cái đạo của là người, không hại ai hết. Nhưng mà bắt đầu á, sau khi mà nghe mấy cái bà tám này, cái này có thầy là giảng hay quá, bà thầy là giảng hay quá, cái ông nội lấy băng về nghe, nghe rồi cái bây giờ hôm nay mình không có biết, thấy không? Mình lúc này mình phạm nhiều tội quá. Thì bắt đầu cái thứ bảy đó là đầu tiên mình đi chùa về rồi đó, thì lần đầu tiên cái mấy thằng con trai gái, ủa ba má đi đâu vậy, ông ngoại đâu vậy, ông nội bà nội đâu rồi, ôi đi theo mấy anh cha thiệt chùa mà thiệt chùa rồi, thấy không? Giờ vô đi ăn con. Thì cái anh cha này cả đời giả luôn đó, bữa nay ông nội đãi con cái gì vậy? Có gì đâu thôi, ba có mì gói cho con đi ăn đỡ đi, là bất đồng sanh. Là cái đầu tiên, cái người mà quy Phật á, là đã làm cho gia đình bắt đầu chán dám rồi. Đứa cháu ngoại qua, thấy ông ngoại nấu cho cái nồi tiêu lô mì, đứa cháu nội qua, ông nội nấu như vậy, thì bắt đầu nó lạc lẽo, nó ngồi nó thôi, chán thôi, nhỏ thôi, đi ăn. Vợ, dâu, rể, kéo ra ngoài và hàng ăn. Thì bắt đầu cái ông này ngồi trong này buồn. Ông buồn rồi, tự nhiên hồi xưa đó mình ăn, mà những ông còn ăn với con cháu quen rồi, thấy buồn không bao nhiêu, ăn mình nuốt không cho. Thì bắt đầu nuốt không trôi rồi, mà con cháu mình để mì, cái đống nó để ngừng nữa, nó đi không rửa, mỗi lần có ba cái rửa. Thì bắt đầu xuống này rửa, rồi mặt hầm hầm, rồi nó ăn, nó bài, nó đi đó. Thì bà kia đi chùa về cái, nổi xanh không? Hỏi ông lại cho hầm hầm vậy? Không hầm hầm sao được? Mỗi bữa thứ bảy, bà nấu tôi tờ nấu lương, bà nấu bò lúc lắc, bà làm cà ri mỹ, bà làm coi như đủ thứ nữa, là coi như là tôm hầm cho tôi ăn nữa. Bây giờ tự nhiên bây giờ mà thấy bị gói không nè, ai vậy? Thì mấy đứa cháu nội cho bà, đúng rồi đó, vậy cho nó tu đi, lâu nay thì tôi biết ăn gì có phước. Có phước cái gì? Ha? Bà tu với tôi có tu đâu? Bắt đầu chữ lộn. Chữ lộn rồi thì cái bà này mỗi lần nó thôi, cũng được ông nói tôi nấu cho ông ăn. Bà này mới vô chùa, mới thọ ngũ giới thì cũng ráng tu hiền hiền chứ. Thì nấu cho ông ăn, nấu ăn rồi cái tu thời gian á. Thì bắt đầu tiên là cháu nội cháu ngoại nó không lại nữa rồi, chỉ nấu cho ông ăn thôi. Rồi tu bắt đầu mà đi, bắt đầu tu thì được khóa tu của thầy, mà bắt khá là tu, là cậu tu giao duyên rồi nha, tu cỡ 6 tháng rồi. Tu giao duyên rồi đó thì nói là phải là đồ ăn phải là thanh tịnh hết, nghĩa là không có được cái gì. Bắt đầu á, bữa đó ông chồng về, cũng bà làm gì đó, bắt đầu chạy ra mua cái nồi mới, cái chảo mới, cái chén mới, cái đũa mới. Hỏi chi vậy? Thì ông này cũng đâu có biết. Thì bà cũng nấu đồ ăn cho ông ăn, nhưng mà bà nấu riêng đồ chay bên đây. Thì cha là vô tình bắt đầu lấy cái nồi của kia, bắt đầu để mà đổ vô chiên cái trứng. Đồ quỷ, tôi ăn chay mà ông ma quỷ phá không à? Hỏi gì vậy? Cái nồi này là cái nồi thanh tịnh, cái nồi này để tôi ăn chay 100%, mà tại sao mà đụng vô cái nồi của tôi hả? Thay vì cái công đức tôi được 10%, ông ăn vậy á là coi như làm tôi bị ô uế rồi. Quý vị thấy ai ô uế quý vị? Bả ô uế đó. Quý vị mắc mớ cái gì vậy? Quý vị thấy rõ không? Từ đó là chấp. Bắt đầu chấp một cái rồi đó, là càng ngày càng xa lánh không chấp đi. Rồi bây giờ như vậy, nếu mà tôi cái chuyện này đã xảy ra nhiều lắm rồi, thì những Phật tử của tôi, chính như ông chồng ông nhất thương tốt, tôi nói tại sao cái đạo Phật? Đạo Phật là sao? Là vợ của tôi đó, hồi chưa tu á, thì nó làm cho gia đình tôi hạnh phúc. Mà nó theo ông nó tu rồi thời gian á, là càng ngày nó bỏ bổn phận làm chồng, làm vợ, làm bà, làm con. Mà nó suốt ngày nó nấu cái gì á, tôi thấy là không được. Thì từ đó quý vị thấy cái vậy, cái người chưa tu mà lại đem hạnh phúc. Người chưa tu là thành Bồ Tát, mà cái người tu rồi lại thành Bồ Đoàn là sao vậy? Quý vị đang làm đại thừa hay tiểu thừa quý vị? Chính cái ông già đó đó, trường hợp này không ai hết. Tôi nói cho quý vị nghe, làm ở bên Seattle có một người đó, là tôi không nói. Tức là cái ông đó đó, ông chán cái nỗi ông bỏ về Việt Nam ở luôn. Ông bỏ về Việt Nam không qua luôn, mà ông còn nói thêm một câu nữa là hồi đó nó chưa hiểu đạo á, thì nó rất là lo gia đình. Mà giờ nó tu rồi đó, nó nghĩ nó thành Phật rồi, mà nó nghĩ chúng tôi là toàn là phàm phu ma quỷ không à. Mà Phật nó cũng chả ra Phật, mà ma nó chẳng ra ma. Thằng mà ma là ma, Phật là Phật, mà nó là ma. Nó là ban ngày á thì ma Phật, nó vô chùa Phật, mà đi về nhà nó là ma. Cái đó tôi không biết sao tôi sống với nó nữa. Thì quý vị biết cái loại đó là cái loại chúng ta bị bệnh, tôi kêu là chấp pháp. Chấp pháp. Chúng ta tu làm sao đó, là chúng ta phải càng ngày càng tốt hơn cái người chưa tu là đúng. Mà hạnh gia đình chúng ta càng hạnh phúc hơn là đúng. Mà chúng ta tu càng ngày đó, chúng ta làm cho gia đình xa lánh đạo Phật là chúng ta đi sai. Đối với thầy, tôi nói thật cho quý vị nghe, một cái miếng thịt nằm ở trong tủ lạnh đông đá đó, mà nó đến tay quý vị là 6 tháng đó nha quý vị, chứ không phải là giỡn đâu. Chứ quý vị ăn kêu là qua biết là vô pha mua ăn Mỹ, không bao giờ ăn đâu. Làm thịt đông trong nó rất nhiều vi trùng trong đó, mà tôi nghĩ nó qua một cái hệ thống là nó làm trâu bò xong rồi bỏ vô trong cái máy lạnh, nó cho freezer 6 tháng để giết hết những cái bạch tiêu. Là thì như vậy cũng có tội chứ không phải không có tội. Nhưng mà tôi giải thích cho quý vị nghe, quý vị làm một con bò quý vị ăn thì cái tội nó nặng, nhưng mà một con bò này nó làm từ trong một cái farm ở DBK, nó chia cho 300 triệu người Hoa Kỳ, thì cái tội đó nó có chứ không có, nhưng mà sám hối được. Đi hiểu thầy nói không? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bắt tôi đội một cái bao gạo 50 kg nặng lắm, nhưng mà bắt 100 người cùng đội cái bao gạo đó thì nó chia đều. Thành ra những cái Đức Phật nói sám hối được. Vì như vậy mà chính cái mà quý vị làm cho gia đình quý vị xào xáo, quý vị sẽ đưa gia đình quý vị xuống địa ngục. Cái trước tiên là vợ chồng đang hạnh phúc mà đục nhau ấu đả với nhau, có phải là quý vị đang tu, quý vị cầu nguyện về tịnh độ mà quý vị biến gia đình quý vị thành quế độ, có đúng không quý vị? Cái đó là cái nhân mà mình làm gia đình mình tan nát quế độ thì làm sao mà mình được cái quả về tịnh độ. Cái đó là cái sự thật nhìn của thầy rõ ràng lắm. Thì bây giờ quý vị tu là quý vị sửa thôi. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, đem một chiếc xe vô tune up định kỳ 15 ngày mai, mà đem cái xe đó ra rồi tune up rồi, và cái thằng chủ đó nó sửa xe mà ra rồi đó, tune up xong rồi đó, cái xe này lại bệnh nhiều hơn nữa, thì quý vị có đem được sửa nữa không quý vị? Không. Thì như vậy quý vị là những người vô đây là đều là những người bệnh hết, vô ra đây tôi là cái sửa xe. Tu tiếng Hán là sửa. Mà tôi sửa làm sao quý vị về coi như là càng ngày càng tệ hơn cái hồi xưa, thì tức là tu sai. Thì bữa nay tôi nói cái này để tôi chỉnh lại cho quý vị biết. Cái đầu tiên, Di Ma Cật và Xá Lợi Phất, ai là tu theo cái đạo thế gian và ai tu theo đạo xuất thế gian? Xá Lợi Phất là tu theo xuất thế gian, đúng không quý vị? Các ái lì già, Di Ma Cật có vợ có con không quý vị? Có. Nhưng mà như vậy trong cái những cái mà 10 cái pháp giới đó, Thanh Văn và Bồ Tát ai cao hơn? Bồ Tát cao hơn. Mà quý vị thấy rõ trong những cái thời kỳ mà Phật giáo suy đồi, ai đứng ra để chấn chỉnh lại? Cư sĩ. Hả? Thì từ đó quý vị mới thấy rõ. Tôi phân tích cho quý vị nghe. Nếu mà tu sĩ Phật giáo đúng nghĩa đó, thì tôi không nói. Mà tu sĩ Phật giáo không đúng nghĩa, quý vị sẽ có những cái nợ này. Nợ thứ nhất là nợ cha, nợ mẹ. Nợ thứ hai, nợ xã hội đã nuôi mình lên, cơm cha, áo mẹ, công thầy, rồi tất cả nợ nông phu, nợ người chức nữ dệt vải, nợ người cầu đường, nợ anh chiến sĩ bảo vệ quê hương để cho mình tu. Mà mình vô đây mình mở đủ thứ rồi, rồi hàng tháng á người ta lại dâng thương túng tiền cho mình, nợ thêm của đàn na tính thí. Mà tà như vậy tu được không? Thì phải làm gì? Là làm những cái gì á, mình phải đem những cái gì mà Đức Phật đã mở trí huệ cho chúng sanh. Làm sao những đệ tử tại gia họ vô đây, họ là gì? Nhà họ đang gây gỗ, họ biến thành ra là hòa thượng. Họ đang bỏng sẻn, họ trở thành người buôn xã. Họ đông chấp nhất, trở thành là cái người có cái lòng coi như là từ bi, rồi có tha thứ. Thì cái đó quý vị mới không có phạm tội. Còn ngoài ra quý vị ngồi đây, quý vị nợ những món nợ kia, nợ này chồng nợ khác. Bởi vậy hồi qua thầy có giảng ở dưới chỗ mà nhà anh Khiên ta cúng đề tăng, những ông hòa thượng thượng tọa, mà khi người ta cúng càng nhiều đừng có mừng, ta kêu là chữ là gieo duyên. Mà ông hòa thượng mà đi xin tiền nó kêu là gì? Quá duyên, là đi quá độ để mà tạo cái duyên. Mà cái duyên này là cái gì? Cái duyên này một á lấy cái gì mà trả hả? Người ta đem tịnh tài ra thì mình phải đem cái pháp môn tịnh độ ra mình trả lại. Mà mình đem cái pháp môn quế độ là cái nợ nó vẫn còn. Bởi vậy tôi nói bây giờ quý vị lắng nghe, cái này rất là quan trọng. Thì như vậy tại sao Đức Phật còn tại thế? Đức Phật không chỉ cái pháp môn tịnh độ ngay cho cha Đức Phật đi, Đức Phật không chỉ cho mẹ của Đức Phật đi, mà Đức Phật chỉ đem giảng những bộ kinh. Như mà Đức Phật giảng về Tứ Diệu Đế cho vua Tịnh Phạn, để vua Tịnh Phạn đầu tiên nghe bài pháp đó chính được tu Đà Hoàng, là ở trong 7 lần. Rồi sau đó một lần thứ hai Phật về nữa, Phật giảng 12 nhân duyên, ông chứng được tu Đà Hàm. Và cái cuối cùng khi mà vua Tịnh Phạn sắp qua đời thì chứng một cái quả vị nữa là A Na Hàm. Chỉ còn có một đời chứng A La Hán mà không dạy vua cha niệm Phật. Vì căn cơ của vua Tịnh Phạn thời đó là căn cơ của người không có tu cái pháp môn tịnh độ này. Quý vị hiểu thầy nói không? Những người thời đó là họ căn cơ về tu thiền, quán hơi thở và lục diệu pháp môn, tùy cái hoàn cảnh mà cho. Quý vị nhớ rõ nha, căn cơ của thời đó là người ta tu thiền không nè. Còn căn cơ cái thời này đó, tôi nói cho quý vị nghe, thiền tâm mạnh hay là tịnh độ tâm mạnh hiện thời này?
Tịnh độ tâm mạnh.
Rồi bây giờ quý vị có một cái thiền sư nào bây giờ mình thờ các Đức Đạt Ma ở sau lưng mình là tổ thiền hay tổ tịnh độ quý vị?
Tổ thiền.
Đạt Ma sư là thiền. Tại quý vị nhớ rằng ông Đạt Ma ông khi qua Tàu đó, Ông là tổ thứ 28 của Ấn Độ, là thiền tâm Trung Hoa. Kể từ thời Đức Phật truyền cho tới khi mà ông mới là tổ thứ 28. Nhưng mà khi ông qua tới Tàu rồi là đã có Đạo Phật rồi, Vô Lương Võ Đế đã cất 72 cảnh chùa rồi. Nhưng mà ông qua là ông truyền cái pháp là thiền, chứ không phải là truyền tịnh độ. Do đó mình tu riết mà bây giờ thầy bắt quý vị ngồi thiền 2 tiếng, quý vị chịu nổi không? Không nổi, nó nhức răng, nó nhức cái chân cái này kia. Thành ra sau này cái căn cơ chúng ta không có chịu nổi ngồi thiền. Thành ra các tổ mới chế ra là niệm Phật. Thì tổ thiền là cái gì? Là lục diệu pháp môn, nó có là 6 cái phương pháp. Là thứ nhất là sổ tức, biến hơi thở. Là vì tâm chúng ta hỗn loạn thì cứ hít vô là 1, thở ra là 2. Hít vô là 1, thở ra là 2 là 3. Cứ như vậy đó, mà đang hít tới đó cái nghĩ tới ngày mai không biết là ở nhà làm gì, điếm lại. Thì trong 10 niệm đó mà đừng xen ra một cái niệm nào thì coi như là qua được cái giai đoạn là sổ tức. Thì giống như niệm Phật không? Mình niệm làm sao mà cái Nam Mô A Di Đà Phật mà rồi Nam Mô A Di Đà Phật mà không có một cái niệm nào xen vô, thì Phật kêu là 10 niệm mà không có xen tạp niệm thì gọi là nhất niệm bất loạn, tức là hướng về Phật mà trong 10 niệm đó không xen một cái niệm thế gian vô. Thì mới qua lên một thứ hai là họ niệm như vậy mà thôn tế quá, họ mới cột cái hơi thở đây. Thì các tổ mà tu thiền không, nói là cái hơi thở này còn là mạng sống còn, hơi thở mất là mạng sống mất. Cho đó người ta trụ tâm ngay đây, người ta ngồi, người ta nghĩ tới luôn, hơi thở vô là họ biết vô, hơi thở ra biết ra. Thì cái giai đoạn này kêu là tùy tức theo hơi thở chứ không có điếm nữa. Thì bây giờ các ngài mà tổ sư khi mà từ thiền tông mà chuyển vào tịnh độ đó, họ không có dạy như bây giờ. Mà khi ngồi lên bồ đòn, quý vị ngồi ngay ngắn rồi hít vô là Nam Mô A là tới rúng nè, rồi có giai đoạn nghỉ, rồi mà Di Đà Phật, rồi vô lại nè Nam Mô A, rồi cái nghỉ Di Đà Phật. Thì họ ngồi như vậy đó là họ cộng thế, là vừa thay vì ngồi đến 1, 2, 3, 4 thì nó không có phước, mà vừa ngồi mà hòa với hơi thở. Thì như vậy các ông từ thiền tông ông chuyển vào tịnh độ tông thì các tổ đó kêu là thiền tịnh song tu. Thì mai mốt đó tôi phải đưa quý vị đi ngược về cái đó. Tại vì chúng ta đi về cái đó nó có hai cái công đức lợi, là chúng ta ngồi như vậy đó chúng ta trị được bệnh. Thì hơi thở chúng ta là chúng ta có 4 món ăn, mà chúng ta ăn á, đồ ăn đất là lấy từ lúa mì, từ gạo, từ bột, từ tất cả món ăn, mà cái gì mà từ đất ra đó là chúng ta lấy đất bỏ vô. Nước là chúng ta uống nước khúc, nước ngọt, nước mía, nước đường, nước gì đó là lấy vô. Gió là hơi thở, lửa là nhiệt độ, lạnh quá lấy áo lạnh mặc vô, ha, nắng quá cởi áo bớt ra. Thì lâu nay chúng ta chỉ ăn được có 3 món, mà chính cái món quan trọng nhất là không khí. Mà chúng ta thở thường thường chúng ta chỉ thở tới đây, mà khi ngồi đó chúng ta thở tới lỗ rúng. Và khi chúng ta thở tới lỗ rúng thì chúng ta đưa ra đó là tất cả những cái hơi tập. Tôi giải thích cho quý vị nghe. Cái nhà cầu tại sao phải có cái ven để hút mùi hôi, quý vị hiểu thầy nói không? Mà cái nhà cầu mà khi dùng quý vị đi cầu vô đó mà quý vị không có cái vật quạt hút lên, nó hôi không quý vị? Nó hôi. Thì như lâu nay nó hôi như vậy là tại sao nó hôi? Vì tất cả những cái chất mà phân giải nước tiểu đó, nó được tích tụ với gì, nó tạo thành vi trùng, nó có độ ẩm. Thành ra khi người mà thở sâu tới ruột á, thì chúng ta lấy ra là chúng ta lấy đi những cái hơi độc chúng ta đưa ra ngoài, và chúng ta lấy cái hơi tốt chúng ta đưa vô. Thành ra khi mà biết thở rồi đó, quý vị sẽ hết bệnh. Quý vị sẽ hết bệnh. Lâu nay đó thầy cũng bị bệnh nhiều lắm. Rồi bắt đầu thầy mới coi lại cái hệ thống tu mà thiền tịnh song tu, và thầy áp dụng cái phương pháp đó, và người thầy bắt đầu nó mất bệnh rất là nhiều. Thầy nói thật đó, thầy sẽ đem cái đó chỉ cho quý vị. Là tại vì cái bệnh của mình á là do khi chúng ta chết cái nào hư thiêu hư trước quý vị? Cái ruột, phải không quý vị? Và lâu nay chúng ta thở chỉ thở tới đây thôi, chúng ta không có thở tới cái ruột. Ủa sao có cái đồ nọ đến trước vậy? Sao ngài báo hết vậy? Ôi là Phật tử thường hả? Không ta? Đâu thấy con Phước? Không phải phải không? Không phải. Bây giờ nghe cái này, mai mốt tôi sẽ có pháp tu, tôi chỉ quý vị mà tôi đã áp dụng cho tôi rồi. Thành ra khi mà ngồi như vậy đó, mỗi lần mình thở vô mình thổ tới đan điền á, thì chúng ta đưa hơi xuống ruột, xuống cả khỏi bả dằn bao tử rồi luôn. Thì chúng ta lại lấy ra, tức là fresh air đưa vô và cơ lấy hơi xấu ra, thì những cái đồ ăn ở đây đó nó không có bị đoạn cũ, thì những con vi trùng nó chưa kịp lên men, nó không tạo ra những chất ở, những chất mà cho sinh bụng này kia, mà chúng ta đưa như vậy đó, chúng ta trị được những cái dạng bệnh ở trong cái đường ruột này. Và khi ngồi như vậy thì nó sẽ có một cái trở ngại là quý vị sẽ đau chân. Thì chúng ta tôi coi trong mật tông á, thì nó có chỉ cách đóng ghế để ngồi, và cái thế ngồi của họ là không phải không cần kẹt vào bán già, không kẹt vào kiết già. Tại vì vấn đề tu chúng ta là tu cái tâm chứ không phải là tu cái thân. Mà chúng ta chết rồi thì cái phần cái thân là cái đốt, mà cái phần mà đi về cái cõi lành là cái tâm. Mà thân có an lạc hay không, cái người tu thiền mà tại vì tu không được á, là vì ngộ qua cái cầu mà ngồi 2 tiếng đồng hồ người ta đã làng hết, đúng không quý vị? Thành ra bây giờ mai mốt tôi sẽ tống cái đó, tôi coi theo cái mẫu ở trong cái kinh mật tông. Thì chúng ta ngồi chẳng hạn như bà Diệu Định bà mập thì tống theo cái ghế mập. Không không có người nào giống người nào nha, họ nói nha. Người nào ốm tống theo ghế người ốm. Là ngồi như vậy mà người bệnh ngồi thiền á, 90% bệnh là ngồi không thẳng xương sống. Thành ra họ đóng sau lưng có cái chỗ để ngồi dựa vô đàng hoàng, rồi ngồi không trầm á, thì là thì họ lại có cái dòng dây cột. Mà bây giờ mình chơi là mình chơi giống như dây xích beo vậy đó. Thành ra tôi sẽ chế cái ghế đó và tôi dạy quý vị ngồi. Và ngồi như vậy đó, cái chân sao cũng được, nó không có đòi hỏi là phải kiết già hay là bán già. Cái tay đó thì để sao sao relax. Thành ra cái đó tôi áp dụng tôi thấy rất là hay. Chúng ta ngồi, mà ngồi như vậy đó, bên thiền tông đó, mà khi ngồi mà yên lặng rồi đó, mà thở ngon rồi đó, khoảng nửa tiếng là ngủ ngay, chứ là hôn trầm. Nhưng mà trong mật tông này nó nói không có khen cái đó, mà bên thiền tông mà thấy ngủ là lấy cái cây quýnh lên vai. Mật tông không chịu cái đó. Mật tông nói đập như vậy đó thì cái người hành giả họ ngồi họ cái thủ họ sợ bị đòn không à. Quý vị thẳng thắn như thầy về ngày ngồi thì canh thiền mà thì giác cái bản thì đi đó, quý vị cứ nghĩ ông thầy đập hồi nào cũng bị phân tán cái tư tưởng, rồi quý vị ráng ngồi cho lâu. Thành ra cái bên này nó nói là hả đói ăn khát uống mệt ngủ. Hả, người đó mệt thì đi, cơ thể họ bắt đầu họ đòi hết ngủ thì cho họ ngủ đi. Họ ngủ thì cứ để tự nhiên họ ngủ. Mà họ ngủ họ không có té gì, họ được những sợi dây gài. Rồi họ ngủ như vậy đó, trong nửa tiếng mà họ ngồi họ ngủ cái thế này đó, họ bằng 4 tiếng ngủ ở trên giường. Mà khi họ ngủ đủ rồi đó thì họ ngồi tiếp. Thành ra khi đó là tôi có một cái chìa khóa tôi chịu liền. Quý vị chịu học cái đó không? Mấy mốt tôi mở ra cái đó đó, quý vị thấy tôi lúc này tôi khỏe là tại vì tôi áp dụng được thiền định sống tu. Phải không? Thành ra đó, cái này là tôi phải chỉ ra. Tại lâu nay là chúng tôi kẹt cái chìa khóa. Bây giờ quý vị vô với Hòa Thượng Trúc Lâm á, cái hệ thống thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ, quý vị phải ngồi 2 tiếng đồng hồ. Mà 2 tiếng đồng hồ đó nó đau, trời ơi, 1 tiếng đồng hồ qua nó đau rồi là cứ ráng mà gồng. Mà lỡ hả mà giống chết thiệt kỳ. Thành ra người ta, người làm trước nó cắn răng đi, cũng cắn lưỡi luôn. Hả mình vô, vì cái bản ngã của mình đó, mình là lẽ nào mà chịu thua. Còn tôi bây giờ á, khi ngồi thiền á, tôi thượng tọa ngồi trên dưới có mấy hạ tọa nó những cái đầu tôi. Phải không? Lúc đó xin lỗi tôi hứa tôi cũng giống giống chết nữa. Mà xin lỗi cái khổ chứ tôi ăn không bích á. Phải không? Cái đó là rõ ràng. Phải không? Rồi ngồi trên này, ngồi dưới còn lén lén đi được. Phải không? Mà thượng tọa mà ngồi trước sau này hạ tọa nó vô cái ngàn cổ ngứa cũng dám gãi nữa. Trời ơi, 2 tiếng đồng hồ nó ở địa ngục trần gian. Tôi nói sự thật cho quý vị đó. Thành ra sau khi mà tôi coi trong cái tài liệu đó rồi đó, tôi nói sao hay quá vậy, người ta không kẹt rồi đó. Mà bên kia là không trầm. Tại vì cơ thể mình nó mệt tới mới ngủ được. Tại khi mà quý vị không, quý vị vô đây quý vị nhà lạ quý vị muốn ngủ ngủ không được. Thì có cái cách đó là tôi đỡ tốt còn ngủ nữa. Tôi làm cái dạng đó quý vị lên ngồi đi, thấy không? Thấy không? Thấy không? Sướng không? Chưa. Lục diệu pháp môn là đi qua giai đoạn đó rồi, có một cái loại kêu là thanh văn. Thấy không? Quý vị tưởng thanh văn là nói hàng chúng ta là văn là nghe, phải không? Thấy không? Thanh làm thanh nhưng mà thật thì không phải. Bên mật tông nó chỉ nghe mà tiếng chửi, nghe tiếng chê mà vẫn thanh tịnh, không hư cái lỗ tai. Thì cái đó nó đúng như là trong kinh mà Pháp Hoa đó, người nào mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tai thịt cha mẹ sanh ra, nghe được tiếng người nữ, tiếng người nam, tiếng đồng tử, tiếng chư thiên, tiếng ngạ quỷ, tiếng các ông trời ở trên diệu pháp đường, nghe tất cả ở đâu cũng nghe, nghe cả tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, mà cái lỗ tai này không bị hư, mình tưởng là có thần thông, không phải. Cái lỗ tai này do người ta mở trí huệ vì tụng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là gì quý vị? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái lá sen là đổ nước không dính, do đó lá sen này đổ lời khen nó chỉ lặn cái nó rớt xuống, đổ lời chê nó cũng không dính được. Mà cái người mà nghe người ta khen không có mừng, nghe người ta chê không giận, thì người đó mới được kể là thanh văn đó quý vị à. Bên mật tâm họ giảng khác, mà họ giảng thanh tâm là thanh văn, mà mấy người an là thanh văn, người tu thì kheo là thanh văn, tức là nghe Phật thuyết pháp. Mà bên mật tâm nói nghe tất cả lời họ nói, họ tích từ kinh Phật Hoa đó, nghe tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, ha, tiếng người quỳnh môn, không phải. Tại sao mà không có hư? Có phải chúng ta bây giờ đó, mà tôi không hiểu, tôi ngồi tại sao kỳ vậy, nghe tiếng người bán nam bán nữ cũng không hư nữa. Bây giờ quý vị giả sử như mình đang đi vô đây, có một cái người bán nam bán nữ, tôi thí dụ, tôi thuyết pháp cho tôi phải nhái họ nha,
ấy đồ quỷ đi đâu vậy?
Thấy không? Một quý vị thấy vậy có gì nổi điên không? Tức là quý vị có thanh tịnh không? Không có thanh tịnh, phải không? Tự nhiên thấy Liễu Như ngồi với bà dự định, cái đầu quỷ sao mà không thích, nhưng không cho tôi nắm cái tay chắc, thì quý vị có thanh tịnh không? Thành ra trong kinh Pháp Hoa nói là nghe tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ, nghe tiếng người quỳnh môn mà lỗ tai không hư, tức là mình nghe cái mình hư hết rồi, mình hư là mình chê cái mình cười đó là hư lỗ tai rồi, là lỗ tai này không còn thanh tịnh, mà lỗ tai này rơi vào chê khen. Mà người nào mà nghe như vậy thì được công đức là 1200 công đức. Còn người nào mà nghe cái lỗ tai mà nó bị dơ quế là bị 1200 cái tội lận. Hay không quý vị? À, rồi cái miệng á, người này miệng cha mẹ sanh ra. Mà ăn á, tất cả cái gì á, bỏ vào miệng á, cũng trở thành là cam lồ vị vị á. Ăn đồ của chư thiên cũng được, ăn đồ của loài rồng cũng được. À, Atula nó có cái bát ăn, bát ăn này. Ở trên này nửa bát trên là đồ vị vị, nửa bát dưới. Mà cái người nào mà tụng được cái Pháp Hoa này rồi ăn còn bát cái trên dưới nó đều là thành cam lồ hết, rất là sạch vị vậy. Nhưng mà thật ra người này không chấp vào mùi vị nữa, cái miệng của họ thanh tịnh. Do đó cái người này ăn loại đồ ăn thiêu, đồ ăn dở, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đồ ăn của thú vật. Giờ mình vô mình thì đãi mũi lộn cái đồ ăn mà cho chó ăn mình ăn, mà cái miệng vẫn thấy là ngon. Thì người này không còn cái tâm phân biệt chê khen, thì cái miệng họ thanh tịnh. Do cái miệng họ thanh tịnh, họ ăn cái gì cũng thanh tịnh. Và cái người này được cái phước hơn là cái người mà phải có bào ngư tôi mới ăn, phải có duy cá tôi mới ăn. Và cái người này được phước báo giống như chư thiên ở cõi trời Đau Lợi mà ăn vậy. Đúng không vậy? Thì chúng ta đừng có làm người có phước là người ăn đồ ngon. Mà thật ra đối với trong kinh Phật Hoa, người có phước là ăn cái gì cũng thấy ngon. Đúng không quý vị? Đó là kinh Phật Hoa đó quý vị. Thành ra ở cái phẩm đó hồi đó tôi mới nói tại sao mà ăn như vậy thì được 1200 công đức, hả? Mà ăn không được vậy là coi như là bị tội. Thành ra mình ăn được, mình chê mình khen có phải bị tội không, hả? Nói quý vị thấy rõ không? Thành từ đó kinh Phật Hoa mà mình hiểu qua cái hệ thống đại thừa mình thấy rất là hay, thấy không? À, thành ra khi đó mình làm, mà chính nãy giờ đó chúng ta mà tụng kinh Pháp Hoa đó, mà chính cái này chúng ta đang tụng tối thượng thừa có Pháp Hoa luôn, thấy không? À, hồi đó tôi nhớ có một lần tôi ở trong chùa, thì lúc đó đó là cái lá Bồ Đề là cái lá rất là quý. Hồi xưa cái thời Chức Vĩnh Lâm á, mà lâu lâu mấy bà thượng đi Ấn Độ về họ cho cái lá bắt mấy nhân á, họ cái là họ để cho con dở, mà tôi quý nó tặng tôi, gia đình Phật tử nó đi nó tặng cho thầy, nó học phá ở chùa tôi nhớ. Nó còn tặng cho chú cái này là quý lắm. Cái đùng một cái ở chùa là có cái vấn đề mà nước kỳ cầu nó vô thì người ta mới kêu là phân bắt á, thì chư tăng đồ là đi tiểu, rồi đi tiểu vô cái thùng kỳ cầu vô có cái trò nó bị tứ dao. Thì bữa đó tôi gây lộn với một cái ông kia, ông dắt ông biết cái quý tôi nhất là cái đó, ông lấy cái lá Bồ Đề tôi đó, ông dùng vô cái thùng nước tiểu. Quý vị thấy cái đó là cái coi như là tự ái dễ sợ. Và tôi kiếm mà tôi ông quý lộn thì hòa thượng mới kêu lên, thì hòa thượng ông hỏi bây giờ, tôi nói hòa thượng, Bây giờ đó, nó làm sao á, cái lá này nó dính đi dưới, nó dính đi dưới cái thùng nước tiểu rồi. Nó làm sao đó mà cho cái lá này á, mà nó văng ra ngoài. Tôi không thò tay vào bóng thì tôi mới tha nó, còn không tôi sống thì buồn chết được theo. Tôi đứng trước mặt tôi nói vậy đó, tại vì tôi quý cái lá bồ đề lắm, mà nó đem nó dùng vô thùng nước tiểu. Thì lúc đó hòa thượng tôi nói, cái thùng này có chút. Thì hòa thượng con nói, ngài nói một câu, ông nói á, đứa nào á mà dùng thần thông á đem được cái lá này ra đó thì ông cho lên ngồi chủ trì cái chùa này. Ông nói câu đó, đó ngồi hoài không có làm gì được hết, không ai suy nghĩ sao mà lấy ra được. Thì lúc đó, đó tôi nhớ cái bà cụ mà đến chùa, trong chùa tôi có cái bà cụ này, bà người quản trị, rồi bà vô đây rồi bà không có biết cái nghề gì, nên hòa thượng cho cái nghề tới chiều để đóng chuông lên. Bà chỉ biết cái niệm con câu ai làm Phật là tới sâu chuỗi thôi. Thì bà lên bà đứng hồi cái bà nói bạch ôn cho con, cho con miệng nạc, miệng nạc gì nước á, xin miệng nạc. Cái bắt đầu cái hòa thượng lấy ra cái ly nước đưa ông, nó con xin miệng nạc nữa, cái đó xin miệng nạc nữa là bỏ nước vô. Rồi bà cứ ngồi đó, bà cứ lại bà cứ xin từng ly nước, thì bắt đầu mới múc cái thùng ra. Thì bà cứ lấy ly nước bà đổ vô, bà cứ đổ từng ly nước mà tay không bóc vô. Bà đổ thì cái thùng phân á, thùng nước tiểu nằm dưới, bà đổ từ từ lên. Bà đổ biết hồi cái tự nhiên cái lá bồ đề nó trào ra ngoài. Thì hòa thượng đó, bà này còn dở, nếu tôi á, là tôi vẫn lấy nước đáy tự đổ. Người ta phỉ báng mình, người ta hại mình, người ta dùng vô nước tiểu, thì mình dùng nước tiểu mình đổ vô thì nước tiểu nó vẫn làm cho cái lá bồ đề nó nổi lên. Nếu quả thật là cái lá bồ đề thì không có dính cái gì nữa, mà đổ nước sạch vẫn còn dính mắt một chút. Nhưng mà tưởng nói từ hồi đó, quý vị thấy người xưa họ dạy đệ tử hay không hả? Người ta phỉ nhổ mình thì cứ tìm phỉ nhổ nó đi. Lá bồ đề mình đang nằm ở dưới này, đổ dùng lon nước đáy thì nằm đây, đổ hai lon nước đáy, đổ ba lon, đổ bốn lon, đổ hai chục lon thì nó trào ra. Thành ra ông nói được giỏi, nhưng mà còn chọn nước sạch để đổ. Còn tôi là tôi lấy cái thùng nước đáy cho tôi đổ qua cái ào là nó trào ra. Thì những người xưa tôi nhớ những cái bài học đó rất là hay, phải không? Thành ra khi mà hiểu đạo rồi chúng ta mới thấy là cái đạo này là do chúng ta lấy con đường trung đạo là chính thôi. Mà khi chúng ta đến chùa rồi đó, chúng ta trụ vào cái gì chúng ta cũng bệnh hết. Thành ra đối với thầy á, thầy thoải mái nè. Không có chùa nào mà bắt con trai thoải mái như chùa thầy á. Tới giờ chiều hỏi nhà bếp còn đồ ăn dư không, nó giờ còn đủ ăn thêm bữa nữa, nó nói giờ không cho ăn là đổ. Thì cái tội mà đổ đồ ăn của đàn na tính khí còn nặng hơn là cái tội ăn thêm bữa, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Mà cái tôi cho phép quý vị ăn chiều á, động lực tôi là cái gì? Tôi bảo vệ cái hộp cơm của thí chủ, mà tôi giúp cho quý vị á là không bị sụt cân. Thì cái tâm tôi là tâm tốt hay tâm xấu quý vị hả? Tâm tôi là tâm tốt. Còn mà ăn chiều á, mà ăn thêm nữa đó, mà ăn mà không có gì đó là ăn tham, thiếu đồ ăn rồi mà lén xuống lén lén á, coi như là mò mò để mà coi như mà ăn chớp ăn chôn dễ gì để làm cái đó là do cái động cơ tham ăn mà ra. Còn cái tôi cho quý vị ăn thêm á, ăn phi thời đó, là cái động cơ tôi thương quý vị, mà tôi thương những người nhà bếp, họ không thể nào họ dự trù được con số tết, họ phải dự trù 200 phần, nhưng mà ăn 100 phần, bây giờ cho ăn con bữa đổ cái đó ai chịu đây? Thì tôi cho ăn cái đó, mà ăn cái tôi là cái ý thứ nhất, là cái động tâm tôi muốn cho ăn là tôi bảo vệ cái tài sản của tam bảo, bảo vệ cái công quả của những người kia không bị nghĩa là người ta giận, và tôi bảo vệ cái cân cái power của quý vị không bị loss. Quý vị không tin nó đi tu với thầy về cân đi, bảo đảm không lên 2 bao là lên 3 bao. Có lên không? Hả?
Lên 5 bao
đó. Tôi lên 5 bao phải không? Thành ra người ta lên án tôi những cái vụ đó. Thành ra vừa rồi đó là quý vị biết đó là có cái ông kêu uống rượu. Tôi nói uống rượu đúng ra không có tội, nhưng mà trong đó có giới uống rượu. Nhưng mà uống rượu, một ông và một ông giữ giới uống rượu không bao giờ đụng rượu. Một ông chỉ là từ khi tu rồi bỏ rượu uống nước trà. Nhưng mà cái ông nước trà này nó về là nhó nhăn nhó như vợ bà. Cái chung trà nhật của tôi đâu rồi hả? Tôi phải làm cái này mà phải trụng cho tôi rồi, khó khăn bắt lỗi vợ. Và ông mà uống trà này đó, ông lại không có phụ coi vợ con làm nhà, ông không có rửa chén, không giữ giặt đồ, không giữ cháo, Còn ngược lại ông này ông uống rượu mà ông lúc nào cũng cười, cũng hoan hỉ. Ông uống rượu vô là ông làm việc nhà cho vợ, thì cái ông mà uống rượu đó ông lại được phước hơn là cái ông uống trà mà cứ nhăn nhó, cứ cằn nhằn vợ con. Quý vị có đồng ý với thầy không? Không có cái gì hết. Thành ra cái giới của Phật đó, là thầy rất là thoải mái, đại thừa giới. Thành ra khi mà thầy thọ giới cho những ông mà ông điền rượu đó, uống rượu mà có vui không thì vui. Khi quý vị vui, quý vị không có hại ai được hết. Mà khi quý vị nổi điên á, quý vị mới hại người ta được. Có một hạng người uống rượu vô rồi rất là tốt, có gì không nhà không. Mà có những người tôi biết nó hiền lắm mà nó uống rượu vô nó kiếm người nó mới lộn, có không? Thì cái loại đó đừng uống. À, tôi có một cái ông kia uống rượu vô là ông cứ cười, mà ông cứ kiếm tiền, móc những cho này cho kia tôi đó. Ông đó uống nó đó, ông giấu tiền khi mà ông không uống đó. Tôi biết hồi xưa mà nhà mà tới mà lộn nó dừa đó, ông giấu tiền này giấu tiền kia vậy đó. Nhưng mà ông uống rượu rồi là ông kêu vợ ông ra, ông khai chỉ mất đưa hết trời. Tôi nói uống rượu này có công đức. Lúc không uống thì giấu vợ, mà uống bao nhiêu làm cho vợ hết. Thì cái đó là có công đức, uống vô biết bố thí. Rồi thư từ ông giấu lén là ông uống vô ông khai cho bà hết, ông mất rồi ông khai hết. Uống đó là có công đức. Không uống rượu thì phạm giới tà dâm, mà uống rồi là khai thật thành thật, khai báo cho cách mạng hết. Là vừa là có công đức mà vừa biết sám hối nữa. Quý vị thấy rõ không? Nó thành ra cái vấn đề mà nãy tôi nói lại, chúng ta tu tịnh độ, Đức Phật đâu có ép, đâu phải là quỷ đâu. Chúng ta phải là gì? Phải là thứ nhất á, là hiếu đạo cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, rồi phải là giữ thập thiện, rồi phải là coi như là chúng ta phải tụng kinh niệm Phật giữ giới, chứ không phải dùng chúng với nhân viên đâu. Bởi vậy cái phong tịnh độ này nó là tự lực mà cũng có tha lực. Thật sự là khi mà hộ niệm cho quý vị đó là tại sao hộ niệm? Tại vì khi tôi bảo đảm quý vị đó, quý vị giỏi cái mấy mà có một người thân nằm hối quý vị không biết làm gì hết, đúng không quý vị? Thành ra tôi đã có kinh nghiệm rồi, người thầy lại mới hướng dẫn cái này, hướng dẫn cái kia, hướng dẫn cái nọ, rồi nói chuyện với người ta để cho người ta không có bị cô đơn. Thì với cái tâm mà quý vị không sợ chết đó, tôi nói rằng nha, người nào mà sợ chết á, người đó khó về cực lạc. Mà người nào coi cái chết nhẹ nhẹ như lông hồng á, người đó đi về các cõi trên. Cái nhân mà để người ta đi về các cõi thánh là sao? Tại sao mấy ông tướng mà chết là ông không có đọa như vợ của bà ngủ rồi, không có ngủ đây nè. Ông chồng tôi là phá 21 siêu quan Đà Lạt nè, ông chết, mà ông chết trạng nguyên cả cái trung đoạn, ông chết tại sao ông không đọa mà kêu ông vô siêu? Ông nói tôi đâu có tội gì đâu siêu. Khi những người mà họ như Nguyễn Phan Nam không có đọa được, mấy ông coi cái chết nhẹ hay nặng cái gì? Mà khi cho chết nhẹ tức là ông đã không chấp ngã thêm cái gì, mà ông chết là chết vì quy hương tổ quốc, là cái lòng ông chết là gì? Chết để giữ khí tiết của người tướng. Thì như vậy quý vị thấy những ông Trần Hưng Đạo, ông muốn chết về tổ quốc, ông thành thần như vậy, thành thần. Và những ông tướng đó khi người ta coi cái nhẹ nhàng cái chết, mà người nào mà chấp ngã chừng nào, người đó đi về đường dưới chừng nào. Tôi nói rõ cho quý vị, quý vị vô chùa một vị thầy á, mà ông chấp ngã chừng nào đó thì cái chùa đó quý vị vô bị khó chịu liền. Là ông đi vô, ông nhìn, ông kêu ê, hồi nãy đó nó vô đây nó xin cái gì vậy con? Dạ xin cái cây, cho trái cũ và trái mới, cho trái mới. Xuống như vậy, lấy trái héo cho nó, cái gì thấy không? Rồi nó xuống như nó ăn, nè, hồi nãy xuống như dọn cho các khách ăn nhiều, hồi nãy nó cúng nhiều con, dạ cúng 100, nãy ăn hơn nhiều, dạ 10 mà. Vậy sao không lấy đồ cũ cho nó ăn? Thì cái ông thầy nó chấp ngã là gì vậy? Ông nghĩ cái chùa này của ổng, là ông muốn bảo vệ cái đồng tiền của ổng, thì cái ông này đó, không bao giờ ổng về cõi nào hết. Ha. Tôi nói cho quý vị nghe, còn quý vị tu mà quý vị giữ giới đàng hoàng nha, quý vị nghĩa là không sát sanh nha, quý vị không trộm cướp nha, quý vị không tà dâm nè, quý vị không uống rượu nè, quý vị không nói láo ha, mà quý vị không có trí huệ đó, quý vị cũng về làm con gì quý vị không? Con mối. Con mối được đẻ ra ở trong cái cục gỗ. Con mối nó ăn gì quý vị? Ăn gỗ, nó có giết ai không quý vị? Nó ăn chay, nó cứ đục mà ở trong đó ngày đêm, nó đục ở trong đó rồi nó ăn, nó ỉa trong đó làm cái mối đó cũng không phiền ai hết rồi. Nghĩa là không làm mà có ăn không quý vị? Có ăn, thành con mối đó quý vị, cũng không ai giết nó tới cái ngày mà ăn cái nhà mục thì coi như là sạch, nữa là cái là hoặc là nhà cháy thì mình chết thôi. Thì như vậy đó cũng là hưởng phước khỏi trời, không làm mà cũng có ăn, không có bị phiền não gì hết rồi đó. Không phải xin ai đi, chẳng phải đi làm, chẳng phải bấm tham kha, chẳng phải nấu sơ răng gì hết. Thành quý vị thấy rõ ràng, nhiều khi cái duyên của quý vị tu mà vô niệm quý vị làm con mối đó, Con mối là con một, chứ không phải là con mối với nó cùng một đâu quý vị. Thì trong kinh Phật có nói là loài hữu tưởng là chúng ta, loài vô tưởng là cái loài đó. Cái con sứa ở biển có gì biết không? Cái loài đó nó cũng quạt nhưng mà nó lại không có tư tưởng. Tại vì khi tu mà mặt không có tư tưởng nữa đó, là quý vị trở thành là một trong cái căn không có đầy đủ. Mà một căn không đầy đủ thì quý vị không thể nào làm một cái gì để tưởng Phật, chứ đừng có nói gì mà làm Phật nữa. Thấy không? Từ nay quý vị tu, quý vị tu mà tại sao vậy? Cái biểu mới thầy biết niệm, cái chỗ vô niệm. Hồi xưa nhờ cái niệm mình biết cha mẹ mình khổ mình mới giúp, mình biết anh em Việt Nam khổ mình mới thương. Còn mình tu trở thành cái người mà không có tình cảm thì chúng ta chẳng khác nào cái người máy. Mà người máy thì làm sao mà về giảng sanh được quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, có người nói cái ông thầy mà niệm Phật vô niệm mà lại niệm mình mới giảng sanh, thì nói sai. Cái máy niệm Phật lại có niệm không quý vị? Nó vô niệm đó mà có làm thân không? Như vậy nói vậy thì mất bao nhiêu chết, tôi mua hai cái máy niệm Phật mà niệm nó điên. Vì có cái tư tưởng của mình nó mới đi. À, bây giờ một đứa nhỏ nó cứ nghe cái tiếng mẹ niệm Phật hoài, mẹ ru, tiếng ru con của người mẹ. Rồi bây giờ bà mẹ đi vắng, quý vị mở một cái máy nó không thích nghe đâu. Tại sao cái tiếng ru của người mẹ từ cái âm thanh từ trái tim ra, vì nó cộng với cái tình thương của người mẹ ra nữa, đứa nhỏ nó mới ngủ, đúng không quý vị? Mà quý vị để một cái máy mà thâu nó không ngủ, mà nó không có cái tâm ở trong đó. Thầy nói từ nay thầy chỉ nói quý vị đừng có bao giờ sợ là mình có động niệm, mà tôi chỉ yêu cầu quý vị là đừng có nhiễm thôi, đừng có nhiễm. Một cái người mà coi như tôi tu rồi tôi không có muốn gì hết, thấy không? Mở tôi phim không, tôi chỉ thích nghe Phật pháp thôi, tôi không thích mạnh đời. Thì cái người này chắc không quý vị, chắc mình vẫn coi cải lương chết, mình vẫn coi Bali Manai chết, mình vẫn coi Esa chết, mình coi như vậy á, nhưng mà trong đó khóc mình được khóc theo à. Nhưng mà tôi thấy có nhiều người coi trong khóc cái này khóc, cái này cười rồi, coi cái con dâu đá trên này giữ theo có không? Là chúng ta bị cái gì? Bị ô nhiễm. Thành ra mình tại sao mình có người ta tổ chức cho mình coi để enjoy mình không coi. Bây giờ tụng kinh này là cũng là một hình thức để relax stress, thì coi phim cũng vậy thôi. Hả? Bây giờ quý vị chơi cái trò này coi bảo đảm được danh sanh đó nè. Sáng á tụng đang nghe được, không tụng đang nghe được 4 giờ sáng. Bên đây mở Bali bên ngay ngồi cũng nghe đúng tiếng hồn thôi. Được không? Nhưng mà đừng cứ thương ghét gì cả hết á. Ý chăng như nhau à. Nhưng mà quan trọng chết rồi biết buông xả, đừng dính vào cái này là người nó đi rồi. Chứ không phải là tụng đang nghe nè. Sở dĩ thì cho quý vị tụng đang nghe tại vì nó không hiểu nó nói cái gì. Mà nó không nói cái gì thì quý vị là vô nhiễm. Hả? Còn như mà đọc kinh á mà có tiếng Việt vô nó hiểu à, A Di Đà Phật thân kim sắc, ông Phật Di Đà màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, tướng hảo ông hào quang sẹt sẹt. Mong Phật Phật chỉ hiện cho con được thấy. Bây giờ thấy rõ chưa? Bạch hào quyển chuyển đủ tư duy, cái thấy cái chân mày nó bạc bạc trắng trắng, thấy không? Há một trường thanh tứ đại hải con mắt như là cái mình nói tới đâu cái mình tưởng tượng mình vẽ ra tới đó. Còn tụng Nam Mô A Di Đà Phật tôi già là già ra đấy không biết nói gì hết, chỉ nghe bà già bà đế. Cái gì thấy rõ chưa? Thành ra tụng cái này vô tình á chúng ta trở thành vô nhiễm, thấy không? Nhưng mà cái này là có phương pháp. Còn tới cái lúc đó mà vẫn đi shopping, vẫn đi chơi à, có nhiều bà đó hả, con chồng nó giấu, nó hồi đó vợ con đi làm vậy, nó ôm nó không bao giờ con đụng tới nó, đừng đụng tới mắt nói gì vậy. Thì bây giờ đó mình đi tu về đó, mình gặp chồng mình vẫn không nữa như thường, nhưng không nhiễm. Vậy ba giờ này về nha, rồi ông xả lộn ông liền, ông sửng sốt lên đây là không cho ông, mà giờ tự nhiên về ôm cũng không. Nghĩa là bình thường thôi. Phật dạy bình thường tâm là đạo mà. Quý vị cái gì bất bình thường không? Bây giờ tôi hỏi bà Diệu Định nè, bà ăn ngày 3 chén mà tự nhiên bà ăn 4 chén ngày là có vấn đề rồi. Tức là tại sao mỗi ngày mà uống một lon khúc, mỗi uống 3 lon khúc thì tức là tiểu đường rồi. Mà uống gì tức là cái gì bất bình thường là có mình hết. Phật dạy đói ăn, khát uống, mệt ngủ, gặp chồng thì hung hả, mà gặp cái gì, gặp đồ thì sớm, thấy không? Nhưng mà không nhiễm, sống cho vui vậy thôi, mà không có nhiễm trong đó là ăn tiền đâu quý vị. Cái đó là ngon á.
Gặp chồng thì hung, cái ông nói chứ tôi là nha,
Không, cho đó thầy thật sự. Chứ còn quý vị đi tu với thầy thời gian nữa ha. Ở trong này thì ví dụ mấy cái cô trẻ trẻ thôi, như con nhỏ mình lúc còn lột cái nó lên thôi, lột lên thôi. Không lột thì chỉ cho coi đó. Đó. Rồi con đứng lên quay mặt cho bà con xem, nó rất là đẹp, 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 đẹp tướng. Đứng lên cho con, bên Úc qua đó con. Đứng lên đi. Không, quay mặt ra. Bên Úc qua nó quay mặt cho coi coi, đẹp không? Sư cô đẹp phải không? Rồi. Khi mà sư phụ xả giới ra phải không? Con chuẩn bị độ đời chưa? Có độ đời không? Khi mà con đi, con rời khỏi cái trai đàn này, con phải mặc đồ đời chứ, đúng không? Quần jean, quần áo, quần jean, áo buôn, quần jean ông địa hả? Khi mà con rời cái đàn này, thầy muốn con mặc cái quần ông địa với cái áo buôn lên cho mặc cho thầy coi giống như vô đảng, phải không? Về ông chồng đưa cái hồn đi mình đi á, là tóc dài, phải không? Rồi quần áo rất là mignon. Không, đưa qua đây đưa cho đàn Việt sư về Bô Lê, thì lúc này Bô Lê trở thành ra một cái bà quần jean áo buôn giống như dân du đàn, phải không? Quý vị thấy là nó chán rồi, tôi là thứ nhất nó chán rồi, lần hai mà về đó thì thật sự đó quý vị, nên là nó làm bà mà không có cái mái tóc là mất hết 50% cái đẹp đó quý vị. Quý vị đồng ý không? Mặc đồ tu thì nó đẹp đó, mặc đồ tu thì đẹp đó, mà về mặc đồ đời là coi không giống ai hết. Thành ra từ đó quý vị phải hiểu rằng người đàn ông nó vì cái cảm giác của họ, họ đi cho vợ đi, rồi họ hy sinh mua vé máy bay, rồi về đó mà nó xin lỗi quý vị đó, mà họ còn đủ cái chân giường nữa, quý vị cũng còn hấp dẫn á. Chứ còn mà họ thấy thôi, tôi hỏi ông kia sao mà sao mà ông gọi con, nói thật thì con hồi xưa là cái thằng là dâm dục ha, mà vợ con nó không có thích cái đó, mà từ ngày nó đi tu về thầy, con thấy nó giống sư cô quá, con không dám đụng, con thấy con chán. Tại vì cái hình ảnh nó về thì biết không, nó tháo cái y rồi mà nó cứ mặc cái bộ đồ giặt mẻ, thành ra mà con bây giờ con cũng quy y sư phụ, mỗi lần con tính hung nó, con thấy con phạm giới hung sư cô. Thành ra con riết rồi, từ cái là con đi khám bác sĩ, bác sĩ nó ta cho uống thuốc đủ trị bệnh trị liệu mà sao trị hết. Các bác sĩ kêu bà vợ giấu cho tôi biết rồi, tại vì bà vợ ông trở thành cái sư cô rồi, là cái hình ảnh người vợ ngày xưa không còn nữa, chứ không có gì hết. Thành ra đó, thành ra tôi nói cho mấy bà nào đi tu á, mà về mà ông chồng ổng còn chuyện đó là quý vị với mình cũng còn có chút nhan sắc, còn có một chút gì để nhớ để thương. Còn về mà tự nhiên ông không đụng tới là quý vị thôi lên nước đi tu luôn đi. Cái đó là sự thật đó. Tại vì thầy hỏi là họ nói bây giờ tôi biết thầy tương lai, đệ tử thầy tương lai không sao biết, ra là ra đường thấy cái đầu lõm chỗ tôi biết rồi. Tu hoài thì không nói gì, mà tu là lâu lâu mà sắp sửa thì 3 tháng mà không tu nữa đó, thì quý vị thấy lõm chỗ không? Có không? Hỏi sao mà hay vậy, nó dễ mà đệ tử thầy đi ra ngoài đường đi chợ vô thấy mà quỳ riêng nó buôn mà cái đầu tóc lõm chỗ là rồi đó. Phải không Dương Ngọc? Thành bởi vậy đó là khi quý vị tu đó, quý vị thấy nó nhẹ nhàng lắm. Bởi vì thầy dạy cho quý vị tu nhẹ nhàng, không có nặng nề. Thật là khi áp dụng á, ở đời tu đạo phải tùy duyên, phải không? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, phải không? Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mặc dấn thiền. Tức là mình á, ở đời tu đạo phải tùy duyên thôi. Hả? Tại sao mình tu vậy? Tùy duyên tức là có người nói tụng lăng nghiêm phải tụng 4 giờ sáng. Không có. Muốn tụng 3 giờ cũng được, 12 giờ cũng được, ông Phật nào đứng nơi chấp cái đó vậy. Hả? Ở bên Việt Nam tụng 4 giờ sáng, bên đây là mình 4 giờ trưa rồi, không có chiều rồi.
Gì? Anh Minh Thiện nó 10 phút nữa
tới. Ồ 10 phút nữa tới hả? Rồi thôi, tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe Phật online. Chúng tôi chuẩn bị đón tiếp phái đoàn quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa lên để làm lễ động thổ, để mà xây dựng cái tượng đài Tổ quốc ghi ơn thờ năm vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái làng A Di Đà này. Và tôi xin hồi hướng. Dạ.
Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả
chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị chuẩn bị đi xuống dưới xe đường. Dạ, mời bác Minh Như. Dạ.
Quý vị đắc y đó, xin vui lòng bước ra trước, cái cửa nhỏ bên đây được không? Rồi sau đó quý vị mà tháo ra bước theo. Để giác thành công cửa nhỏ này, thành ra cố gắng đi ra cửa nhỏ, quý vị tháo ra bước ra.